Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 40, biên địa Nghi Thành, tập 457, Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại cơ sở Lampeter, Đại học Trinity St. David, xứ Hoa, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 6 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc Thích Nữ Tâm Chơn. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1017, dòng thứ 5 ở giữa. Vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí, đó chính là đại viên cảnh trí của Như Lai. Đây là trí huệ viên mãn mà Như Lai chứng đắc khi thành tựu quả vị. Đại là tán thán, viên là viên mãn, không như phía trước. Phía trước Bồ Tát, Bồ Tát quyền giáo sở chứng vẫn chưa viên mãn. Lúc này chuyển thức thứ 8 A Lại Gia thức thành đại viên cảnh trí, rốt ráo viên mãn. Thường gọi là Bồ Tát Pháp Thân, thường trụ thường tịch quan Tịnh Độ. Không chỉ trụ thật báo độ, trụ thường tịch quan độ, đây là chứng được Phật quả rốt ráo viên mãn. Bắt đầu chuyển bổn thức, A Lại Gia là bổn thức, chính là dòng tâm. Một niệm bất giác mà có vô minh, từ chân tâm khởi lên dòng tâm. Dòng tâm sanh ra pháp giới, hư không giới. Không chỉ là báo độ của Đức Thích Ca, Di Đà, nó đồng thời cũng là khắp pháp giới hư không giới. Tất cả chư Phật Như Lai, bao gồm chư Phật mười phương ba đời, quá khứ vị lai, đều từ A Lại Gia biến hiện ra. Một niệm bất giác sanh những hiện tượng này. Hiện tượng này quá lớn, không những thanh văn duyên giác không biết, lầm cho nó là thật. Trong giáo pháp Đại Thừa có dạy, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng chính là A Lại Gia, chính là vọng tâm. Trong giáo pháp Đại Thừa có tông pháp tướng, nói tám tâm gọi là tám tâm dương. Tám tâm đều là vọng tâm. A Lại Gia thức là vọng tâm căn bản. Bảy thức trước đều nương theo A Lại Gia biến hiện ra, vì vậy gọi là bổn thức căn bản. Bảy thức kia từ nó sanh ra, chuyển bản thức mới quay về nguồn tâm. Tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm. Chân tâm rốt cuộc là như thế nào? Đại sư Huệ Năng nói rõ ràng nhất. Đơn giản nhất. Ngài nói năm điều. Thứ nhất, vốn tự thanh tịnh. Chân tâm là tâm thanh tịnh, xưa nay chưa từng bị nhiễm ô. Bảy thức trước tương đồng. Đều nương theo A Lại Gia biến hiện ra. Thức thứ sáu ý thức, thức thứ bảy mạt na, cộng thêm mắt tai mũi lưỡi thân. Tổng cộng gọi là tám thức. Giáo pháp Đại Thừa nói, vũ trụ từ đâu đến, thức thứ tám hiện ra. A Lại Gia là một niệm bất giác. Liền không chuyển lại, một niệm bất giác diễn biến thành niệm niệm bất giác. Đây là chúng ta phải biết, chúng ta phải nhận thức nó. Nó là chân tâm của chúng ta, nó là bổn tánh của chúng ta, chân như bổn tánh. Học Phật không phải học điều gì khác, chỉ là tìm lại chân tâm bổn tánh của chính mình. Điều này cũng chính là ý nghĩa mình mình đức mà Nho Gia nói trong sách Đại Học. Chân tâm chính là minh đức, một niệm bất giác không còn rõ ràng. giáo học của Nho và Phật. Mục tiêu rốt ráo là tìm lại minh đức. An trụ trên minh đức thì thành thánh, thành Phật. Tu học đạt đến cảnh giới rốt ráo viên mãn. Bắt đầu chuyển thành bổn thức. Bắt đầu thấy được mới quay về nguồn tâm. Dòng tâm diệt, chân tâm hiện tiền. Nguồn tâm này là chân tâm. Hết thảy các cảnh, không cảnh nào chẳng chiếu soi trọn vẹn. Đó chính là đại viên cảnh trí. Đại là sự tán thán, viên là viên mãn, nghĩa là khắp pháp giới, hư không giới đều thấy rõ, không sót một pháp nào. Quá khứ không có sự bắt đầu, vị lai không có sự kết thúc, thảy đều thấy, thảy đều rõ. Đây là năng lực vốn có của tự tánh. A lại gia không biết, chúng ta phàm phu lục đạo, Bồ Tát quyền giáo, dùng tâm gì? A lại gia. A lại gia. Gọi là vô minh, đang mê, họ chưa giác ngộ. Ngộ rồi gọi là đại viên cảnh, mê rồi gọi là A lại gia. A lại gia gọi là tàng thức, chứa đựng dạng pháp trong vũ trụ. Gặp duyên nó hiện hình, không có duyên nó không hiện hình. Vì vậy nhà Phật nói toàn bộ vũ trụ pháp do nhân duyên sanh, luôn không rời nhân duyên. Hiện tượng thô thiển nhất mà chúng ta có thể nhận biết được chính là khởi tâm động niệm. Đó chính là một niệm bất giác. Do đó, tổng cương lĩnh tu hành, chúng ta liền hiểu, đó chính là không khởi tâm, không động niệm. Đức Thích Ca Khổng Tử, Lão Tử của Trung Quốc, cảnh giới của những vị này, chúng ta có thể khẳng định, có thể tin. Các ngài đều là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người như vậy hiện tiền, trí huệ của ngài chính là đại viên cảnh trí, trí huệ viên mãn. Quá khứ, vị lai, cõi này, cõi kia, không gì không biết. Phạm vi trí huệ này lớn bao nhiêu, lớn đến mức không có gì nằm ngoài phạm vi biết, nhỏ đến mức không có gì mà không thấu suốt. Tất cả đều biết hết, nhớ lấy, Phật nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Trí huệ Như Lai chính là đại viên cảnh trí nói ở đây. Vô đẳng, vô luân, tối thượng thắng trí là thứ vốn có sẵn trong tự tánh chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem vọng tâm bỏ xuống, buông bỏ, đại viên cảnh trí liền hiện tiền. Làm sao buông xuống? Không khởi tâm, không động niệm thì liền buông xuống rồi. Khởi tâm động niệm thì nó liền tác dụng, gọi là gì? Vô minh. Biến đại viên cảnh thành vô minh, cái gì cũng không biết. Vì vậy, nó thuộc về đức tánh, minh đức trong chân như bổn tánh. Muốn phục hồi, Phật dạy chúng ta tu định. Tại sao? Trong tâm dòng tưởng tạp niệm không còn, chính là không khởi tâm, không động niệm, nó liền hiện tiền. Chúng ta ngày nay dòng tưởng tạp niệm không dứt, một cái tiếp một cái, niệm trước diệt, niệm sau khởi, nó không dứt. Phải nương vào sự tu đức giúp đỡ. Tu là tu hành, sửa đổi. Hành chính là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm không để trong lòng, liền khai ngộ. Ai có bản lĩnh buông bỏ khởi tâm động niệm? Phàm phu lục đạo không biết mình khởi tâm động niệm. Mười tám tầng trời cũng không biết. Bồ Tát Pháp Thân mới biết. Bảy thức trước đều chuyển, còn lại thức thứ tám A La Hán. Năm thức trước chuyển, thức thứ sáu hàng phục được, nó tác dụng. Thật sự quay đầu, vừa quay đầu, thức thứ sáu, thứ bảy chưa chuyển. Thức thứ sáu, thứ bảy chuyển là Bồ Tát. Thức thứ sáu phân biệt. Thức thứ bảy, chấp trước. Chúng ta chăm tu 8.000-4.000 pháp môn, nhưng nguyên lý tu tập chỉ là một. Mắt đối với sắc trần thấy rõ ràng, minh bạch, thấy rõ rồi. Mà không khởi tâm, không động niệm, thì là Phật. Không phân biệt, không chấp trước, thì là Bồ Tát. Tại sao Ngài không phân biệt, không chấp trước? Trong Kinh Bát Nhã, có một câu nói rất hay, tất cả Pháp đều không có gì, rốt ráo không, không thể nắm bắt. Ai thấy? Phật thấy. Phật nhãn thấy tất cả Pháp đều không có gì. Rốt ráo không, không thể nắm bắt. Phật Pháp, thế Pháp không ngoại lệ. Đó là tất cả Pháp, đây là thật, không phải giả. Bạn không biết, đem cái giả này để trong lòng, liền mê, liền biến thành A-lại gia. Không để trong lòng, A lại gia chuyển lại, đại viên cảnh trí hiện tiền. Người nào có bản lĩnh này, thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, đều có thể làm được, không khởi tâm, không động niệm. Rõ ràng, minh bạch là trí huệ. Khởi tâm động niệm là A-lại gia, chỉ minh bạch. Không khởi tâm động niệm. Là chư Phật Như Lai. Có khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, là Bồ Tát. Tại sao Ngài không phân biệt? Tại sao Ngài không chấp trước? Vì Ngài biết tất cả Pháp rốt ráo không, không thể được. Đây là sự thật. Đức Phật Thích Ca năm xưa tại thế giảng kinh thuyết pháp, dùng giấc mộng làm ví dụ rất nhiều, mộng huyễn bào ảnh. Bạn trong mộng không biết mình đang mộng, cho là thật. Được thì sanh tâm vui mừng, không được sanh phiền não. Trong mộng, nhưng tỉnh mộng rồi, không có gì, toàn là giả. Chúng ta ngày nay mê mất tự tánh rồi, là đang làm một giấc mộng lớn. Đã mơ một giấc mơ rất lâu rồi, thì thực, thời gian và không gian là giả, không phải thật, mê rồi mới có, hiểu sai rồi, giác ngộ rồi. Không có thời gian, không có không gian, không có không gian, không có mười phương, không có thời gian, không có quá khứ. Không có vị lai, chỉ có hiện tại, một niệm hiện tại này. Hiểu rõ rồi là trí huệ, mê hoặc rồi là phiền não. phân biệt. Trần sa phiền não khởi lên. Bản thức, một niềm bất giác là bản thức, gọi là vô minh phiền não. Vốn dĩ tự hiểu, tại sao bạn lại không hiểu? Vô minh phiền não biến hiện ra hư không pháp giới. Mê ngộ thật sự trong sát na. Bỗng nhiên đại ngộ. Chúng ta tại sao không thể mê quá lâu, mê quá sâu? Chúng ta nói tập khí. Những người tu hành này, Bồ Tát, các ngài có tập khí không? Có. So với chúng ta, tập khí của các ngài rất mỏng. Tập khí của chúng ta rất đậm. Đậm đến mức không thấy gì. Tập khí các ngài mỏng, thỉnh thoảng chỉ cần thấy lóe lên một chút. Nếu nắm bắt được khoảnh khắc hiếm hoi đó, liền có thể khai ngộ. Tự tánh, chân tâm, chân ngã, bản lai diện mục của chính mình. Bản lai diện mục của chính mình là thanh tịnh, không nhiễm ô, là bình đẳng, không phân biệt. Là không gì không biết. Năng lực không gì không biết này, trí huệ chân thật, là thứ vốn có của tự tánh chân tâm. Chỉ cần không mê đều hiện tiền. Phật Pháp Đại Thừa không có gì khác, chỉ là truy cầu không mê. Muốn không mê, tâm không được động. Đại sư Năng nói với chúng ta, mấy câu này rất hữu dụng. Thứ nhất, thanh tịnh. Thứ hai, không sanh không diệt. Không phải vọng tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt, niệm trước diệt, niệm sau sanh. Một cái tiếp một cái. Từ vô thị kiếp đến nay, xưa nay chưa từng gián đoạn. Thể đoạn được thì tốt, đoạn rồi thì chân tâm liền hiển lộ, còn không thì suốt đời bị nó làm chướng ngại. Giống như xem hoạt hình. Hình ảnh phim, hình ảnh truyền hình là hoạt hình. Hình ảnh này nối tiếp hình ảnh kia, tương tự kéo dài. Hình ảnh này không có hai cái giống nhau, cũng không có hai cái khác nhau. Cách nói này có ý nghĩa gì? Hình ảnh không thể chấp trước. ngay cả cái không thể chấp trước cũng không được chấp trước, thì bạn mới có thể thấy tánh. Cái giọng đi rồi chấp trước đó là thật, vẫn là giọng. Tại sao tâm bạn luôn động? Hễ động thì liền có, liền hiện tướng, liền mê hoặc hiện huyễn tướng. Không động thì chân tướng mới hoàn toàn sáng tỏ, mới hiểu cho rõ ràng, hiểu cho thấu suốt. Vì vậy Bồ Tát Đại sư Huệ Năng là Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Bồ Tát Đăng Địa, không phải Bồ Tát Tam Hiền. Bồ Tát Đăng Địa, tại sao? Minh tâm kiến tánh, đại viên cảnh trí khai mở rồi. Tất cả kinh Đức Phật Như Lai năm xưa tại thế đã nói. Bạn đem hỏi Ngài, Ngài đều có năng lực giảng cho bạn nghe. Tỳ kheo ni vô tận tạng. Là lúc Đại sư Huệ Năng đang trú nạn gặp được thọ trì kinh Đại Niết Bàn. Mỗi ngày đọc tụng. Đại sư Huệ Năng ở bên nghe. Đợi bà niệm xong, Đại sư Huệ Năng tìm bà, đem ý nghĩa trong đoạn kinh văn vừa niệm giảng cho bà nghe. Bà nghe xong rất kinh ngạc, bưng kinh thư đến thỉnh giáo Ngài. Ngài nói, tôi không biết chữ, không biết chữ sao biết được. Việc này không liên quan đến chuyện biết chữ hay không biết chữ. Đại sư Huệ Năng độ người đầu tiên là Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Tỳ Kheo Ni dẫn mê, Đại sư Năng khai ngộ. Khắp pháp giới, hư không giới đều do tự tánh sanh ra. Người đã kiến tánh, lẽ nào lại không biết? Tại Tào Khê, Thiền sư Pháp Đạt đọc kinh Pháp Hoa. Nhưng không hiểu nghĩa. Liền đến thỉnh giáo Đại sư Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng nói, ông đem kinh Pháp Hoa đọc một lần cho tôi nghe. Trước đây không ai đọc cho tôi không biết. Ông đọc, sau khi đọc xong, chỉ giảng mấy câu thì ông liền khai ngộ. Tự tánh vốn đủ bát nhã hiện tiền, đây chính là trí vô đẳng vô luân tối thượng thắng, là thứ vốn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài. Bên ngoài không có trí huệ này, thậm chí là tiểu trí huệ cũng không từ bên ngoài đến. Trong tự tánh không có, thì sao bạn biết được? Trí huệ chân thật nhất định phải khai ngộ, vì vậy có tiểu ngộ, đại ngộ, có đại triệt đại ngộ, chia ba cấp bậc, buông bỏ kiến tư phiền não, tiểu ngộ. Kiến phiền não chính là năm kiến hoặc thân kiến, xem thân thể là ta, sai lầm căn bản. Thân thể căn bản không tồn tại. Sao bạn xem nó là ta? Tại sao nói căn bản không tồn tại? Chúng ta từ kinh văn trong kinh, đối thoại của Phật và Bồ Tát Di Lặc, Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, thay mặt đại chúng hỏi, nói về niệm, niệm cực kỳ di tế đến mức nào? Về sự sinh diệt của niệm, Bồ Tát Di Lặc nêu một ví dụ, trong một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. 100.000 tức là 10 dạng, 32 ức nhân 10 dạng thành 320.000 tỷ niệm. Chỉ trong một cái búng tay, một giây búng mấy lần, có thể búng 7 lần. Búng nhanh có thể búng 7 lần. 320.000 tỷ nhân 7 trong một giây, được con số 2.240.000 tỷ. Tần số như vậy, trước mặt bạn, bạn thấy được không? Không thấy. Bên tai bạn, bạn nghe được không? Không nghe. Quá nhanh. Phật biết. Mỗi người thành Phật đều biết. Tại sao các ngài đều ở tầng trí vô đẳng vô luân tối thượng thắng này? Người ở tầng này ai cũng biết. Chỉ cần thật sự minh tâm kiến tánh là biết. Đại sư Huệ Năng biết, ngài không còn chướng ngại nữa. Ở thế gian này, biểu pháp cho mọi người xem. Tại sao ngài có thể, tại sao chúng ta không thể? Then chốt ở một câu, buông bỏ. Ngài có thể buông bỏ, vì vậy ngài thấu suốt. Thấu suốt, chân tướng sự thật đều nhìn rõ rồi. Người thường chúng ta không buông bỏ được. Không buông bỏ thì không thấu suốt. Người buông bỏ sanh trí huệ. Người không buông bỏ sanh phiền não. Đây là sự thật của phàm phu chúng ta. Chúng ta mỗi ngày trong kinh giáo thấy lời Phật nói, vàng pháp giai không? Phật nói: Người thế gian nói, Ngài nói thêm một câu, nhân quả bất không. Vẫn còn chấp trước, chưa kiến tánh. Vạn pháp giai không, nhân quả cũng không thể đắc được, cũng không thể nắm bắt. Không những nhân quả không thể nắm bắt, pháp thân không thể nắm bắt. Chẳng phải kiến tánh rồi sao? Tự tánh không thể nắm bắt. Thật vậy, chân như bạn không thể tưởng tượng, cũng không có cách nào nói rõ. Vì vậy, hễ mở miệng là sai, vừa động niệm liền trái, nói ra liền sai. Không thể khởi tâm, không thể động niệm, không thể mở miệng. Đó là cảnh giới của Phật. Tất cả chúng sanh xưa nay là Phật, không có sai biệt, cũng không có Phật trước, Phật sau. Phật chỉ là một, đâu ra mà nhiều vậy? Nhiều là biến hóa của Phật. Tại sao biến hóa? Độ chúng sanh hữu duyên, gọi là thần thông du hí. Đây đều là nương theo trí tối thượng thắng. Chúng ta thật dùng công ở đâu? Trước học sáu căn, đối sáu trần. Không khởi tâm, không động niệm, chúng ta không làm được. Không phân biệt, không chấp trước, chúng ta cũng không làm được. Chúng ta học A-la-hán tiểu thừa. Không thể để nó trong lòng. Để trong lòng, đây là vọng tâm. Vọng tâm sinh diệt không dừng. Không để trong lòng, vọng tâm này liền đứt, đoạn mất tốt. Đoạn rồi thì sao? Chân tâm hiện tiền. A-la-hán làm chứng minh cho chúng ta chân tâm hiện tiền. Vì vậy, A-la-hán có sáu thứ thần thông. A-la-hán hiểu được, chưa được đại tự tại, được tiểu tự tại. Tiểu tự tại đó, chúng ta xem là đại tự tại. So với Bồ Tát không bằng, khoảng cách vẫn rất xa. Vì các ngài có phân biệt, các ngài có khởi tâm động niệm. Bồ Tát buông bỏ khởi tâm động niệm, buông bỏ phân biệt rồi, tại sao không phân biệt? Là giả. Bạn phân biệt nó, bạn sai. bạn phân biệt nó tăng trưởng vô minh. Vì vậy, nói tóm lại một câu, Phật Pháp không có gì khác, chỉ dạy bạn buông bỏ mà thôi. Ngay cả thấu suốt cũng không cần nói tại sao. Buông bỏ tự nhiên thấu suốt, chỉ cần chịu buông bỏ. Phiền toái ở điểm này. Căn tánh của mỗi người không giống nhau. Người phiền não nặng, từ buông bỏ, trước buông bỏ, sau thấu suốt. Người sở tri chướng nặng, ham học là sở tri chướng. Học rất nhiều thứ thì không buông xuống được. Phật dạy bạn, từ thấu suốt bắt đầu. Người có hai phiền não, hai loại chướng, nhị chướng, sở tri chướng, phiền não chướng. Phật có hai phương thuốc, buông bỏ đối trị phiền não chướng. Buông xuống. Đối trị sở tri chướng là thấu suốt. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta chính là rèn luyện công phu này, trải việc để luyện tâm, rèn bỏ vọng tâm, chân tâm tự nhiên hiện tiền. Cũng đừng cầu chân tâm là vọng tâm. Chân tâm là thứ vốn có, sao có thể cầu? Buông bỏ vọng tưởng, chân tâm liền hiện tiền. A-la-hán chứng được là chân tâm. Buông bỏ phân biệt, chân tâm của Bồ-Tát. Chân tâm hiện tiền mới quay về nguồn tâm. Chân tâm, tất cả cảnh giới chủng tử không gì không chiếu tròn. Nên gọi là đại viên cảnh trí. Mỗi câu là lời chân thật. Trong một trí này có năm điều thù thắng. Như thân giải thoát thì hàng nhị thừa. Cũng cùng đạt được. Lục đạo luân hồi không còn. Phàm phu đời đời kiếp kiếp không thoát lục đạo luân hồi. Tại sao? Vì bạn có thân. Rất kiên cố khẳng định, cho rằng thân này thật có. Không biết, mấy mươi năm thế gian, trong mộng, không biết thân là giả, không phải thật, vì thân này tạo bao nhiêu nghiệp, nghiệp lành, nghiệp ác. Trong xã hội hiện đại, chắc chắn tạo nghiệp ác nhiều, nghiệp lành ít.
À.
thân giải thoát. Nhị thừa giải thoát, thoát ly lục đạo luân hồi. Bồ Tát giải thoát, thoát ly thập pháp giới. Không những không còn lăn lộn luân hồi, cũng vượt thập pháp giới. Vượt thập pháp giới đi đâu? Thật báo trang nghiêm độ. Thế giới cực lạc có bốn độ. Cao nhất thường tịch quan, pháp thân. Thứ hai, thật báo trang nghiêm độ, cũng là pháp thân. Pháp thân còn mang tập khí. Tập khí hết rồi, liền vào thường tịch quan. Không sanh, không diệt, một mảng quang minh. Vì vậy, Nho Gia nói minh đức, hai chữ này rất có đạo lý, tràn đầy trí huệ. Quang minh là trí huệ, không phải tinh thần, cũng không phải vật chất, một mảng quang minh. Gọi là Đại Quang Minh Tạng. Chính là pháp thân, chẳng phải hàng nhị thừa có thể đạt được. Nhị thừa tuy chứng được giải thoát, các ngài không thấy pháp thân. Không giống đại tu hành nhân. Nhưng các ngài thoát ly lục đạo luân hồi, không thể nói không phải thành tựu. Ba loại phiền não, kiến tư phiền não các ngài đoạn rồi. Trong tâm tham sân si mạn nghi không còn. Bên ngoài biết tất cả là giả, không nhiễm trước. Thấy rõ, nghe rõ, không để trong lòng. Người niệm Phật có lợi ích. Người niệm Phật tuy không cách nào buông bỏ, chỉ cần đem Phật hiệu để trong lòng, những thứ khác liền từ từ buông bỏ. Bất kể khởi niệm gì, niệm thứ nhất khởi, niệm thứ hai, A-di-đà-phật. A-di-đà-phật liền nối tiếp, đưa bạn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khởi tác dụng này, điều này tốt. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bằng như hoàn toàn buông bỏ. Lúc đó, còn có thế giới cực lạc chưa buông bỏ. Thế giới cực lạc có thật không? Thật có. Nói lời chân thật với bạn, không thể nói có, không thể nói không. Cảnh giới hiện tiền như đang mộng. Đang trong mộng. Cảnh mộng có, thế giới cực lạc cũng là cảnh mộng. Đến lúc nào thật sự hoàn toàn giác ngộ, thế giới cực lạc là thường tịch quan, chính là đại viên cảnh trí mà đoạn này đang nói đến. Tức thường tịch quan. Đến thế giới cực lạc, không những hồi phục thường tịch quan không khó, mà còn là khẳng định. Mỗi người vào thường tịch quan, thời gian dài ngắn không giống, Nhưng nói chung, mỗi người đều vào thường tịch quan. Mỗi người đều chứng được pháp thân viên mãn. Đức tánh viên mãn hiện tiền chính là điều Đại sư Huệ Năng đã giảng vốn từ đầy đủ. Hình dáng nó thế nào vốn không lay động. Đây chính là nhất tâm bất loạn. Cầu cuối năng sanh vạn pháp. Toàn bộ vũ trụ khắp pháp giới, hư không giới, tất cả cõi nước chư Phật đều là pháp thân này biến hiện. Đây là chứng được rốt ráo viên mãn, bảo đảm chúng ta một đời thành tựu chính là kinh vô lượng thọ. Vì vậy, có người hỏi tôi, học kinh giáo, học bộ kinh nào? Tôi giới thiệu, chính là một bộ kinh vô lượng thọ, đại viên mãn, bảo đảm bạn chứng được. Bạn đối với điều này nửa tin nửa ngờ, tôi còn không chấp nhận. Vậy trong Đại Tạng Kinh có 8.000-4.000 pháp môn, tùy bạn chọn, bạn thích pháp môn nào cũng được. Vì vậy, trong năm thù thắng này nên gọi là vô đẳng. Đây là một thắng, thắng thứ nhất. Như ba trí trước, ba trí trước bao gồm trí bất khả tư nghị, trí bất khả xứng. Niệm lão ở đây nói với chúng ta, dược hơn trí bất khả tư nghị mới là tối thượng. Dược là dược cái gì? Dược khoa rồi, hơn trí bất khả xứng là thượng. Rộng hơn đại thừa quảng trí là thắng. Đó là các thù thắng thứ ba, thứ tư và thứ năm. Vì vậy, gọi là trí vô đẳng vô luân tối thượng thắng. Những điều này đều nói cho những người sơ học chúng ta nghe. Nghe hiểu rồi, hy vọng bạn nhanh chóng buông xuống. Trí huệ từ từ phục hồi. Buông bỏ dòng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Hội sớ lại nói, bất liễu Phật trí là nghi ngờ Phật trí không thể nghĩ bàn, chẳng ngộ được vì sao Đức Như Lai là vĩ đại. Chỗ ngộ trong này, thậm chí tất cả kinh mà chư Phật nói, không những Phật với Phật ở cùng, cũng không có gì để nói. Phật với Bồ Tát ở cùng, cũng không có gì để nói. Trừ phi Bồ Tát hỏi, Bồ Tát không hỏi, Phật không nói. Tại sao? Chỉ cần kiến tánh, chỉ cần khai ngộ, bạn đều hiểu rõ rồi. lại cần gì phải hỏi? Người ngộ với người ngộ ở cùng, không lời nói, đều là ở đó ngồi kiết già, mặt đối diện với tường, khế nhập, thường tịch quan. Cảnh giới này lớn, quá lớn. Dùng lời chúng ta nói, kiếp vô thì trước, vô lượng kiếp sau. Vì trong cảnh giới của Ngài, trong định không có không gian, không có thời gian, tất cả đều hiện tiền. Chúng sanh hữu duyên nhiều, đời đời, kiếp kiếp kết duyên, chúng sanh nhiều. Gặp hữu duyên, nhất định giúp họ nâng cao. Vậy thì phải hiện thân thuyết pháp. Hiện thân gì, nói pháp gì, không nhất định, quyết định thế cơ, thế lý, giúp họ giác ngộ. Hôm nay, thời gian đến rồi. Chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ. Website sachphat.net, gmail sachphat.net@gmail.com.